Thưa chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ cố gắng suy niệm những lời dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay cộng thêm với hai bài đọc thứ nhất và thứ nhì. Bài đọc thứ nhất thì trích từ sách Khôn Ngoan, thứ hai là bài thơ của Thánh Phaolô gửi cho một người môn đệ tên là Philemon. Còn bài tin mừng là theo Thánh Luca thường thuật lại. Chúng ta sẽ xếp thứ tự suy niệm là từ cuối lên trên đầu. Tại sao? Tại vì Chúa nói câu: ai không giác thánh giá của mình mà theo tôi thì không thể làm môn đệ của tôi. Kitô hữu, chúng ta ai mà lại không muốn trở thành môn đệ thật sự của Chúa? Chúng ta phải cố gắng để trở thành môn đệ có thực chất, chứ không phải chỉ hữu danh vô thực, chỉ có ghi danh thôi. Như đi học mà chỉ có ghi danh rồi có người khác đi học dùng, thậm chí có người đi thi dùng, cuối cùng mình cũng lãnh được cái bằng. Nhưng anh chị em biết rồi cái giá trị cái bằng đó như thế nào rồi. Cũng tương tự như vậy, đã ghi danh qua bí tích rửa tội làm Kitô hữu, bằng mọi giá mình phải là môn đệ thực sự của Chúa Kitô, chẳng những là trong cái danh nghĩa mà thực sự trong đời sống. Nhưng mà làm thế nào để trở thành môn đệ thực sự, chứ không phải là môn đệ có cái danh, có cái tiếng mà thôi. Đó là chúng ta phải đi theo Chúa Kitô. Mà đi theo Chúa Kitô không phải chỉ là bước đằng sau Chúa, mà còn phải đi vô cái bước chân của Chúa, đi đúng cái con đường của Chúa, ngắm nhìn coi Chúa hành động xử thế ra sao, mình học y như vậy, như đứa bé nhìn lên ba má, để hễ ba má dạy gì thì vâng lời làm như vậy. Ba má nói làm sao mình cũng nói như vậy, ba má hành xử làm sao mình cũng hành xử như vậy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, phải theo tinh thần đó thì mới đúng là theo Chúa Kitô. Nhưng mà thưa anh chị em, chưa đủ. Chúa nói muốn theo Chúa là còn phải giác thánh giá nữa. Thường là chúng ta dễ rút gọn giản lược cái nghĩa thánh giá là cái gì đó cực lòng khó chịu, trái ý, đau khổ, bệnh tật hay là những thử thách trong cuộc sống chẳng hạn. Điều đó không sai thưa anh chị em, nhưng mà chưa đủ. Chúng ta mới nhìn thấy cái mặt trái của cái tấm huy chương thôi, chúng ta chưa nhìn thấy cái mặt phải rất là vĩ đại, rất là đẹp đẽ, rất là vinh quang của thánh giá. Thánh Phaolô đã chẳng dạy vinh quang danh dự của chúng ta là thập giá Chúa Kitô đó hay sao? Chúng ta biết rằng người Mỹ họ có một cái huy chương rất cao quý trao cho những công dân nào đã tận tâm tận lực phục vụ tổ quốc, đó là huy chương thập giá màu tím thẫm, Purple Cross Medal. Và huân chương này thường trao cho những chiến sĩ anh dũng đã chiến đấu ở trên mặt trận để bảo vệ đất nước, dân tộc tự do, chẳng những là cho dân tộc Hoa Kỳ mà cho nhân loại. Và thường đây là những chiến sĩ hoặc là đã nằm lại trên chiến trường, hoặc là trở về với một phần thân thể đã gửi lại trên mặt trận. Tương tự như vậy, khi mà một công dân nước trời được tuyên dương không phải do người phàm mà do chính Chúa Kitô là vị thống lĩnh của toàn thể lực lượng những chiến binh của Chúa, chúng ta nói theo nghĩa thiêng liêng, đã anh dũng chiến đấu lại ác tà, chiến đấu lại tội lỗi, chiến đấu lại những cái gương xấu của thế gian, và chiến đấu chống lại cái phần con người cũ đầy tội lỗi của mình. Nhiều khi như Thánh Phaolô nói, phải đổ máu mới có ơn cứu độ. Thì chúng ta sẽ vinh dự biết bao khi được Chúa gắn lên ngực của chúng ta huân chương thánh giá. Và như vậy vác thánh giá là một vinh dự lớn lao. Và thêm nữa, phải đi theo Chúa. Chúng ta mà vác thánh giá nhưng đi theo con đường riêng của chúng ta thì chúng ta sẽ đi lạc đường. Vì thưa anh chị em, ơn gọi Kitô hữu của chúng ta là một ơn gọi rất vinh quang nhưng đầy những thách đố. Làm thế nào để thủy chung với Chúa đến cùng? Làm thế nào để tuân thủ các giới luật của Chúa trong cách chúng ta ăn nói, suy nghĩ và cư xử với mọi người? Làm thế nào để cho đến khi chúng ta gặp lại Chúa Giêsu là vua vinh quang của chúng ta trong ngày Ngài trở lại lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, chúng ta tự hào để đứng thẳng và ưỡn ngực lên, Chúa sẽ đích thân gắn cho chúng ta anh dũng bội trinh với lại hình thánh giá của Chúa. Nhưng mà ngay từ bây giờ để được như vậy, chúng ta phải sẵn sàng đáp lại lời gọi của Chúa, giác thánh giá của mình và bước đi theo Chúa để được hoán cải hàng ngày, để được có thể nói như Thánh Phaolô, chết đi hàng ngày với con người cũ tội lỗi, chôn táng nó trong mộ, đóng đinh nó vào thập giá, để chúng ta cũng sẽ được một ngày chia sẻ vinh quang phục sinh với Chúa. Và như vậy, theo tinh thần của bài đọc thứ nhất, con người phải biết lựa chọn khôn ngoan là khôn ngoan của Chúa chứ không phải khôn ngoan của thế gian. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc nhở ông Philemon và các môn đồ của người là phải thực hiện bác ái. Chúa đã yêu thương chúng ta yêu thương nhau, Chúa đã tha thứ cho chúng ta tha thứ cho nhau. Và cuối cùng bài tin mừng Chúa nói phải biết khôn ngoan, tính toán và quyết định đúng đắn trước khi làm gì. Còn gì quan trọng hơn thưa anh chị em? Việc quyết định về đời sống của chúng ta, quyết định về tương lai của chúng ta trên thiên đàng, quyết định về phần rỗi của chúng ta. Thì khôn ngoan nhất, chúng ta nghe lời Chúa: ai muốn theo tôi phải vác thánh giá mình mà đi theo tôi thì mới xứng đáng là môn đệ của tôi.